Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa vì các em thiếu niên, nhi đồng, thiếu nhi trong Hội Thánh đã có cơ hội học Thánh Kinh mùa hè trong những ngày qua với tựa đề là Wonderful Made hay là Beautiful Made. Có nghĩa là Chúa đã tạo ra diệu kỳ, đẹp đẽ. Và dựa trên đề tài của các em học Thánh Kinh mùa hè, tôi muốn chọn bài chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay với Hội Thánh, tựa đề là Vẻ Đẹp Chúa Yêu. Trong chương trình học của các em được học về Daniel là một người yêu mến Chúa và đã làm cho Chúa được vinh hiển. Các em được học về Hoàng hậu Esthê là người đã được Chúa dùng trong thời kỳ của vua Assyro đã cứu dân sự của Chúa như thế nào. Cảm ơn Chúa vì tôi cũng được cơ hội dạy lời Chúa cho các em lớp nhỏ nhất trong ngày thứ năm. Tôi suy nghĩ đến nhân vật Daniel, người mà Chúa đã sử dụng trong cái hoàn cảnh đất nước rất là đặc biệt. Nhưng Chúa đã bày tỏ được vẻ đẹp của Ngài ở trong người thiếu niên đó. Hôm nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy nghĩ, mỗi người trong chúng ta đều được tạo dựng một cái vẻ đẹp mà Kinh Thánh nói rằng đây là tôi tớ ta, người ta nâng đỡ, ta đã chọn và linh hồn ta vui thích. Câu Kinh Thánh này là câu tiên tri nói về Chúa Giê-xu, nhưng đây là tâm tình của Đức Chúa Trời nói với mỗi một người đang hiện diện tại đây. Đây là tôi tớ ta, là người ta nâng đỡ, ta đã chọn và linh hồn ta vui thích. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được thuộc về Chúa. Và mỗi người trong chúng ta đang có những vẻ đẹp mà Đức Chúa Trời đang lấy làm yêu thích. Nhưng những vẻ đẹp đó có đang tiếp tục được phô bày không? Hay là những vẻ đẹp đó nó đang bị suy tàn giữa cái thế giới mà chúng ta đang sống? Có một con chó sói nó đi săn mồi. Nó săn hoài mà không được con mồi nào hết. Đói bụng lắm rồi, cuối cùng nó thấy có một con nhím. Nó muốn ăn thịt con nhím quá, nhưng mà nó thấy con nhím có mấy cái lông cứng xòe ra nhọn hoắt, nó không thể nào tấn công được. Thì nó mới tới nó nói với con nhím: "Nhím ơi, mày biết không, mày đẹp lắm, mày đẹp vô cùng, nhưng chỉ vì có một thứ mà làm cho mày bây giờ xấu, xấu hơn mọi thứ khác." Con nhím hỏi: "Sao sói lại nói như vậy?" Nó nói: "Tại vì mấy cái lông của mày á, mấy cái lông của mày nó làm cho mày trông ghê quá, xấu xí quá. Nếu mà bây giờ mày bỏ mấy cái lông của mày đi, mày sẽ đẹp hơn thỏ, mày sẽ đẹp hơn những con thú khác." Nó vừa nói mà vừa nhìn con nhím một cách thèm thuồng chảy nước dãi. Nhím mới nói: ta biết là tại vì mấy cái răng nhọn hoắt của mày, ta biết là tại vì cái lòng gian xảo của mày, cho nên trời mới phú cho tao mấy cái lông xấu xí này đây. Và nhờ nó xấu xí như vậy đó mà tao mới không bị mày ăn thịt. Chứ nếu mà tao không có cái lông xấu xí này thì tao đã chui vô bụng mày từ đời nào rồi. Chứ các ông bạn chị em, tôi hay các ông bạn chị em, Đức Chúa Trời có thể tạo ra cho chúng ta một sự bảo vệ mà đối với thế giới này, có lẽ nhiều người họ nhìn vào đó và họ chê rằng xấu xí quá, tầm thường quá, dở quá. Và tôi thấy đã có những tín đồ nhím lột bỏ cái vỏ bảo vệ của mình và rồi trở thành những món mồi ngon ở trong tay của sói thế gian, sói ma quỷ. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm đến vẻ đẹp Chúa yêu. Vẻ đẹp mà Chúa nói rằng đây là tôi tớ ta, là người ta nâng đỡ, ta đã chọn và linh hồn ta vui thích. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho mình. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con được cơ hội để phục vụ Ngài trên đất. Dầu chúng con chỉ là những con người rất tầm thường, nhưng Chúa đã yêu chúng con, Ngài đã chọn, đã nâng đỡ chúng con trở thành những kẻ mà Chúa lấy làm vui thích. Xin cho chúng con sống giữa thế gian này, làm cho Chúa có thể lấy làm hãnh diện về cuộc đời của những người con Ngài trên đất. Xin giữ chúng con ra khỏi những mưu kế của kẻ dữ đang làm cho những vẻ đẹp mà Chúa đang tô điểm trong cuộc đời của chúng con qua bản chất và chức vụ và sự sống của Chúa Giê-xu trong cuộc đời của chúng con đang bị lu mờ. Xin cho lời của Đức Chúa Trời phục hồi lại vị trí, phục hồi lại giá trị của chúng con ở trước mặt Chúa và mục đích mà Chúa đang hoạch định trong từng cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Dựa trên hai câu Kinh Thánh là sách Daniel đoạn 1 câu 8 và câu 9, tôi muốn chia sẻ cùng với các bạn cho em ba cái vẻ đẹp mà Đức Chúa Trời đang muốn thấy trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta có thể giữ được những cái vẻ đẹp Chúa yêu, chúng ta có thể học từ nơi Daniel. Điều thứ nhất đó là sống với quyết tâm. Điều thứ hai đó là sống không thỏa hiệp. Và điều thứ ba là sống bày tỏ Chúa. Điều thứ nhất chúng ta sẽ học với nhau đó là sống với quyết tâm. Câu Kinh Thánh nói rằng Daniel quyết tâm. Quý vị có làm quyết tâm bao giờ chưa? Có chứ ha. Nhưng mà quyết tâm cho cái gì? Không biết quyết tâm cho cái gì hết. Nếu chúng ta không có mục đích thì sẽ không bao giờ có quyết tâm hết. Đời sống mà có quyết tâm tức là đời sống phải có một mục đích. Có những người có một cái mục đích muốn cho thân thể của mình có một ngoại hình đẹp thì người đó sẽ làm cái quyết tâm là tập thể dục, là đi gym mỗi ngày. Và tôi biết rằng trong hội thánh chúng ta có những người như vậy. Có nghĩa rằng quý vị phải đặt cho mình cái mục đích từ bây giờ tới mấy tháng đó không biết, nhưng mà thân hình mình sẽ trở thành mảnh mai, trở thành dễ thương. Tôi thấy nhà nào thì cũng có phát miêu, tôi thấy nhà nào thì cũng có những cái bong bóng tròn để tập thể dục. Nhưng mà tập hay không đó là vấn đề khác, phải không? Tập hay không đó là có quyết tâm hay không. Chúng ta có thể mua đồ tập thể dục về nhưng mà không có quyết tâm thì đồ nó nằm đó, mình là nằm đây. Nó mà không có giá trị gì hết. Nhưng đã có những chị em quyết tâm và ngoại hình đã thay đổi rõ rệt. Những người có mục đích thì có quyết tâm. Và tôi cũng thấy những thanh niên ở đây, hồi xưa thì hơi ốm o như cò, nhưng hôm nay thì thấy rất là vạm vỡ, tay có bất thiệt. Điều đó chứng tỏ rằng là có mục đích muốn ngoại hình của mình trở thành lực lượng. Họ đi gym, họ ăn những chế độ ăn rất là kỹ càng, bao nhiêu calorie trên mỗi ngày, cân đong đo đếm đàng hoàng, và thân hình họ thay đổi. Thì tôi nói rằng nếu có mục đích thì quý vị mới có quyết tâm. Không có mục đích, đời sống quý vị sẽ không bao giờ có quyết tâm được. Có những người đã có mục đích đi kiếm tiền cho nên quyết tâm đi làm. Tôi thấy một số những em nhỏ ở tại đây mới vừa lớp 11, 12 thôi đã đi làm. Tại sao? Là tại vì mình muốn kiếm tiền. Có mục đích kiếm tiền phải tranh thủ học xong rồi chiều đi làm thêm. Có những người có mục đích mua xe cho nên đã quyết tâm phải để dành tiền. Mua xe thì phải mua xe đẹp chứ không có mua xe thường. Vì vậy phải làm sao để dành được tiền để có thể mua xe. Có những người muốn mua nhà cho nên đã quyết tâm đi làm một việc, rồi hai việc, rồi có người thì đi làm cả ba việc nữa. Khi chúng ta có một mục đích thì mục đích đó nó sẽ thúc đẩy chúng ta quyết tâm. Nhưng cũng có những mục đích sai trật. Có những người muốn có mục đích là làm sao mình có thể giống như những người khác, bởi vì mình không muốn bị thua sút, mình không muốn bị tách rời. Vì vậy nên tôi thấy đã có những người tín hữu, có thể trong hội thánh chúng ta có và trong những hội thánh khác, đã có những thúc đẩy trong những cách ăn mặc. Tôi nhớ có một thời khi đầu tôi đến Đại học Việt Chúa, đi ra đường tôi thấy mấy người thanh niên Mỹ đen, họ mặc cái quần sẽ xẻ xuống như thế này, cái đáy thì nó dài tuốt xuống dưới cái đầu gối, và mặc cái nịt thì không có dài có cái khoen, mà thả nó thòng lòng như thế này. Và tôi tới nhà thờ tôi thấy có những thanh niên đã mặc như vậy. Nhà thờ mình hay những nhà thờ khác nó là như vậy. Tôi không biết bây giờ họ nhìn là những hình ảnh đó họ có cảm thấy đẹp không, nhưng mà tôi tin chắc rằng không ai họ giờ còn thích mặc cái quần lộn thộn xuống như vậy với cái nịt thả như vậy nữa. Sau đó tôi thấy bắt đầu ở bên ngoài họ có những cái đầu đỏ, đầu xanh, thì tôi đi vô trong nhà thờ tôi cũng thấy có những cái đầu đỏ và những đầu xanh ngồi ở trong nhà thờ. Và đến bây giờ khi đi ra ngoài thấy người ta không còn mặc đồ lành lặn nữa, người ta mặc thích rất chỗ này, thích rất chỗ kia, thì đi vô trong nhà thờ tôi cũng thấy có những người mặc cái quần rất chỗ này, rất chỗ kia để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa các bạn chị em, chúng ta suy nghĩ lại, mục đích trong đời sống của chúng ta nó có đúng không? Bởi vì nếu mục đích không đúng, nó sẽ thúc đẩy chúng ta cách hành động không thể đúng được. Ở đây chúng ta thấy Daniel có một quyết tâm. Quyết tâm của Daniel nó là gì? Quyết tâm của Daniel là tôi phải sống và làm vui lòng Đức Chúa Trời. Kể từ khi Daniel còn thơ ấu, Daniel được biết về Đức Chúa Trời của mình, được biết rằng dân sự của mình là dân sự được Chúa lựa chọn, mình là người được Chúa lựa chọn. Đây là tôi tới ta, là người ta đã chọn, là người mà linh hồn ta lấy làm vui thích. Và vì vậy trong lứa tuổi niên thiếu, đất nước của Daniel đã bị kẻ thù tới tấn công. Vua Babylon đã bắt dân tộc của mình từng đợt một đi qua đất nước Babylon làm nô lệ. Daniel cũng như một số bạn của mình là những người đã bị bắt trở thành kẻ nô lệ. Nhưng cái quyết tâm của Daniel là cho dù tôi ở trong chỗ của sự tự do hay cho dù tôi ở trong chỗ của người nô lệ, tôi muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong số những người bị bắt, vua của Babylon truyền rằng là phải chọn một số người ở trong cái hàng ngũ quý tộc nào đó, ở trong cái hàng ngũ con cháu vua chúa nào đó, những người đẹp đẽ được chọn để trở thành những người ăn những đồ ngon của vua, uống rượu ngon của vua, học những học thức của người canh tê và trở thành những người hầu vua. Đây là một cơ hội tiến thăng, đây là một cơ hội để cuộc đời được nâng lên, và Daniel, một vài bạn hữu của mình và một số những người khác nữa được chọn đi vào trong chỗ đó. Nhưng dầu được chọn hay không được chọn, Daniel vẫn có một quyết tâm, vẫn có một mục đích: tôi chỉ muốn sống và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mà Daniel đã làm một cái quyết định cho mình là sẽ không ăn những đồ ăn của vua cho và không uống những đồ uống của vua. Mục đích đã bày tỏ ra ở trong cái quyết tâm, bày tỏ ra trong cái lối sống của Daniel. Đời sống tôi và các bạn em có mục đích không? Từ ngày quý vị đặt lòng tin nơi Chúa, thì mục đích thật sự của quý vị đến nhà thờ Thiên Chúa để làm gì? Quý vị có tìm thấy mục đích thật của mình không? Hay là chúng ta đến nhà thờ là tại vì tại đây có người Việt vui, tại đây ăn uống cũng vui, tại đây sinh hoạt cũng vui. Mục đích thật của một người tin Chúa là gì? Tại đây có những người đã bằng lòng bước vào trong hồ báp têm để nhận với lễ báp têm. Mục đích thật của quý vị khi quý vị bước vào trong hồ báp têm là gì? Một sự trao gửi cuộc đời của mình lên cho Chúa. Hay là mình muốn mình giống như những người khác, những người khác dự thi thắng mà mình đứng không như vậy kỳ quá, tôi muốn trở nên giống như mọi người. Mục đích thật sự của những bậc cha mẹ đem con cái của mình để dâng cho Chúa là gì? Quý vị ý thức được rằng con cái là sản nghiệp mà Đức Chúa Trời giao cho mình quản lý, và mình phải dạy con của mình đi theo đường lối Chúa. Hay là chúng ta đem con cho Chúa cầu nguyện để tối nó về nó khỏi khóc đêm, để nó khỏi phải đau, phải bệnh, phải sốt, phải gì đó làm cho mình lo lắng. Mục đích thực sự của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cho nhà mới là gì? Chúa sẽ được vinh hiển tại ngôi nhà của mình. Hay là mình mong cầu nguyện với Chúa như vậy rồi thì ăn trộm nó không có cậy cửa được, nó không có bẻ khóa được. Mục đích thực sự của chúng ta khi chúng ta đến nhà thờ mỗi sáng Chủ nhật này là gì? Chúng ta tìm Chúa hay chúng ta gặp nhau? Mục đích thực sự của chúng ta khi hàng tuần chúng ta đến tham dự những giờ học kinh thánh đó là gì? Để chúng ta hiểu lời Chúa và áp dụng những nguyên tắc thuộc linh đó trong cuộc sống của mình, hay để một sự hỏa la tôi? Cái quyết tâm của Daniel là thực hiện mục đích mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cuộc đời của mình cho Ngài. Đức Chúa Trời tạo mỗi cuộc đời của chúng ta ở trên đất này đều có mục đích cả. Và như tuần trước chúng ta học, Chúa Giêsu được tạo nên có một mục đích. Ngài đến thế gian này vì một mục đích. Thì tôi và các ông bạn cho em hiện hữu trên đất này cũng có một mục đích. Và chúng ta phải thấy mục đích sống của mình. Nếu không thấy mục đích sống, chúng ta sẽ không bao giờ có quyết tâm để sống cho đúng mục đích đó. Vì vậy mà đã có những tín đồ trở thành trộn lẫn với cái lối sống của trần gian. Khi đời sống của chúng ta thấy rằng mình đã trở thành những người của Đức Chúa Trời, kẻ mà Đức Chúa Trời đã chọn và linh hồn Chúa lấy làm vui thích, thì mục đích sống của chúng ta nó sẽ trở thành khác biệt. Niềm tin của quý vị khác biệt, thái độ thờ phượng Chúa của quý vị nó sẽ trở thành khác biệt, sinh hoạt trong cuộc sống của quý vị sẽ trở thành khác biệt. Tôi tin rằng là thấy mục đích của chúng ta trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nó sẽ thúc đẩy quý vị đi nhóm đúng giờ, nó sẽ thúc đẩy quý vị đi nhóm đều đặn, nó sẽ thúc đẩy quý vị bày tỏ về Chúa ra cho những người khác, nó sẽ thúc đẩy quý vị trong tất cả mọi thứ sinh hoạt của mình. Nếu không có mục đích thì con người sẽ không có quyết tâm. Nếu chúng ta không thấy mục đích của mình trở thành con của Chúa là để làm gì, thì chúng ta sẽ không bao giờ có quyết tâm để sống cho Chúa. Đầy tớ ta đây là người ta nâng đỡ, là người ta đã chọn và linh hồn ta vui thích. Đó có phải là lời Chúa đang nói với chính mình không? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đã là đời sống không thỏa hiệp. Cái vẻ đẹp thứ nhất Chúa yêu đó là người thuộc về Chúa phải sống với một quyết tâm. Vẻ đẹp thứ hai đó là phải sống không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp là gì? Không thỏa hiệp có nghĩa là đời sống nó phải được biệt riêng ra. nó không có bị trộn lẫn với những người khác được. Câu thứ 8 nói rằng Daniel quyết tâm không để cho mình bị ô uế vì thức ăn và rượu của vua. Chúng ta có những cái nhu cầu trong cuộc sống về áo, về quần, về xe, về nhà, về cửa, vân vân. Nhưng mà trong đời sống thì tôi thấy rằng có những chị em đã gây gổ với nhau chỉ vì tại sao chị lấy áo của em mặc, hay là tại sao em lấy áo của chị mặc. Một người em mượn cái áo của người chị hay là một người chị mượn cái áo của người em thì có là gì đâu, chị em với nhau mà. Nhưng đã có những gia đình tranh chiến với nhau, cãi lộn với nhau chỉ vì là mày dám lấy áo của tao mà. Tôi đã thấy có những gia đình, những anh em tranh chiến với nhau chỉ vì thằng em dám lấy chiếc xe đạp của thằng anh đi ra chợ mua đồ về cho má. Nó có thể là xe nó bị hư, nó có thể là xe nó tháng không ăn, nó có thể xe nó là không tốt, nhưng mà khi mày lấy xe của tao là có chuyện. Bởi vì cái xe đó là của tao, bởi vì cái áo đó là của tao. Nó có một cái gì biệt riêng đó của mình. Và tôi thấy có những người lượt của mình, người khác không được chải. Chải là nó dơ, chải là nó lây vi trùng. Liệu rằng tất cả những điều đó có phải là những điều cần phải biệt riêng đến mức độ như vậy không? Chúng ta hiểu rằng trong chính cuộc sống của chúng ta nó đã có những cái được gọi là riêng như vậy đó. Mà khi nó đã là riêng, mình không muốn cho những người khác đụng chạm tới, thậm chí một vật nhỏ như là một cái lược. Và chẳng những cái thuộc về mình mà thôi, nhưng cái nó không thuộc về mình. Ví dụ như những nhà mà xe của người khác họ tới, họ đậu nhờ phía trước là vì họ tới cái nhà bên cạnh không có chỗ, họ đậu nhờ, không cho. Cái đường đó không phải của mình, cái đường là của chính phủ. Nó chỉ là ở trước mặt cái nhà của mình thôi, là mình đã không muốn có cái xe khác đậu ở trước cái đường đó rồi. Tất cả mỗi một người đều muốn có cái gì đó biệt riêng ra cho mình. Đức Chúa Trời cũng muốn có cái được biệt riêng ra cho Ngài. Và cái biệt riêng ra cho Ngài là gì? Đây là tôi tớ ta. Ông bà anh chị em là những người con của Đức Chúa Trời, người Chúa đã nâng đỡ, người Chúa đã chọn, và người mà linh hồn của Chúa lấy làm vui thích. Chúng ta đang sống như thế này. Daniel nhận thức được rằng tôi là người được biệt riêng cho Chúa. Dân sự của tôi là dân sự được biệt riêng cho Chúa. Và vì nhận thức mình là người được biệt riêng cho Chúa mà Daniel quyết định tôi sẽ không để mình bị ô uế vì đồ ăn và vì thức uống của vua. Thưa quý vị, đồ ăn hay thức uống đó là cái nhu cầu của mình. Nhưng đối với Daniel, ông không để cho cái việc đáp ứng nhu cầu của mình nó loại bỏ cái tiêu chuẩn của mình là tôi là người được biệt riêng cho Chúa. Ở đây ông trở thành một người được ơn trong số những người được ơn là được đồ ăn ngon của vua. Cả cuộc đời của Daniel ở trong đất nước của mình có đời nào có thể có được những cái loại thức ăn ngon như vậy? Có bao giờ có những loại thức uống như vậy? Có bao giờ có những loại học thức như vậy? Nhưng Daniel cho dù có được may mắn lựa chọn thì đó không phải là lý do để Daniel bỏ tiêu chuẩn của mình. Chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta có giữ cái tiêu chuẩn rằng mình là một người được thuộc riêng về Chúa không? Đã có những người vì không coi rằng mình là một người thuộc riêng về Chúa, và ngày Chủ nhật đã trở thành một cái ngày bình thường như tất cả những ngày khác. Người ta có thể sử dụng ngày Chủ nhật đi giặt đồ, người ta có thể sử dụng ngày Chủ nhật để sửa nhà, người ta có thể sử dụng ngày Chủ nhật để đi câu cá, để tiếp khách, để chơi vui với bạn bè, để tổ chức sinh nhật, để làm tất cả mọi thứ. Và nếu làm cái gì, chọn cái ngày Chủ nhật tốt nhất. Vì không kể mình là người được biệt riêng mà coi thường cái việc học lời của Chúa. Có cũng được mà không có cũng được. Cái này tôi cũng biết rồi, cái này tôi cũng đã nghe nói rồi. Vì không biết được rằng là mình là người biệt riêng, cho nên đã không hết sức mình để sống theo lời của Đức Chúa Trời. Trong khi Chúa Giê-xu nói rằng nếu ai yêu Chúa, nếu chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn để yêu Chúa. Nếu không yêu Chúa thì thôi, nhưng khi yêu Chúa thì Chúa đòi hỏi phải hết sức, hết lòng, hết trí khôn, hết năng lực của mình là như vậy đó. Và vì không biệt riêng mà cuộc sống của nhiều người đã trở thành hòa đồng với cái thế giới xung quanh. Hòa đồng trong cách ăn, hòa đồng trong cách mặc, hòa đồng trong những cái lối sống bất xứng đối với Đức Chúa Trời. Ở đây Daniel đã để lại cho chúng ta một cái hình ảnh rằng tôi sẽ không bao giờ vì nhu cầu cá nhân của mình mà làm lạc tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ không bao giờ vì được tôn trọng hơn mà tôi coi thường tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nhưng có thể trong đời sống của con dân Chúa, chúng ta không muốn làm buồn lòng supervisor của mình, cho nên chúng ta phải đi làm trong ngày Chủ nhật. Mà cái chuyện làm buồn lòng Chúa nó không có đáng kể. Có phải điều đó đã xảy ra trong đời sống của chúng ta không? Sống không thỏa hiệp có nghĩa là một đời sống nhận thức rằng mình đã thuộc về Chúa. Điều thứ ba chúng ta học với Daniel đó là sống bày tỏ về Chúa. Câu thứ 9 nói rằng Đức Chúa Trời khiến cho Daniel được làm quan cận thần trưởng. Sống để bày tỏ về Chúa có nghĩa là gì? Sống bày tỏ về Chúa là đời sống minh chứng rằng Chúa đang cùng sống với mình. Đức Chúa Trời đã khiến cho Daniel được làm quan cận thần trưởng. Khi Daniel nói với quan cận thần rằng xin ông đừng làm cho tôi phải trở thành ô uế vì những món ăn, vì những món rượu đó. Daniel dám nói rằng là thức ăn của vua và thức uống của vua làm cho mình ô uế. Thưa quý vị, cái đó có thể đi đến chỗ bị cắt đầu phải không? Nhưng Daniel dám nói xin ông đừng làm cho tôi bị ô uế vì những điều đó. Cái đó nó là vinh dự của người khác. Cái đó nó là sự thèm muốn của những người khác. Cái đó nó là cái gì mà người khác ao ước có. Nhưng Daniel ao ước một điều khác hơn. Ao ước cái vị trí Chúa đã chọn mình hơn là đồ ăn thức uống của vua. Ao ước cái vị trí Chúa đã chọn mình hơn là học thức của người canh đê. Ao ước cái vị trí Chúa đã chọn mình hơn là vị trí để đứng hầu Nebuchadnezzar. Và vì vậy, ông xin quan cận thần trưởng rằng tôi xin ông. Ông xin những điều gì? Trong câu 12, ông có nói rằng tôi xin ông thử nghiệm chúng tôi. Trong câu 13, ông nói rằng tôi xin ông so sánh chúng tôi với những người khác. Và trong phần cuối cùng đó, ông nói rằng tôi xin ông chấp nhận đối xử với tôi sau khi ông đã thử nghiệm, sau khi ông đã so sánh. Xin ông chấp nhận chúng tôi giống như vậy. Thưa quý vị, làm sao Daniel có thể xin quan cận thần trưởng trong khi ông biết rằng là đồ ăn thức uống của vua là chất bổ dưỡng, mà bây giờ mình lại xin ăn rau? Ăn rau và uống nước lã thì làm sao có nhiều calorie bằng những cái chất ăn của vua và thức uống của vua? Nhưng Daniel biết một điều, ai tạo ra thức ăn? Đức Chúa Trời mới là đấng tạo ra thức ăn. Vì vậy, nếu tôi ăn gì, tôi uống gì mà đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho thức ăn và thức uống của tôi. Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác mà vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho vật ăn đó, vật uống đó và việc làm đó. Daniel ý thức được điều đó. Vì vậy ông sống để bày tỏ về Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy điều Đức Chúa Trời đã làm là gì? Câu thứ 9 nói rằng Đức Chúa Trời khiến cho Daniel được đẹp lòng của quan cận thần. Tôi không nghĩ rằng là Daniel đẹp trai quá cho nên quan cận thần thương. Tôi không nghĩ rằng là Daniel ăn nói nhỏ nhẹ quá cho nên quan cận thần thương. Mà có thương gì thì thương. Thương mà cãi lệnh vua thì không dám thương rồi. Ở đây quan cận thần nói rằng anh có biết cái việc mà anh ăn rau mà nó không bổ dưỡng cơ thể của anh á, tôi bị cắt đầu. Cái việc này là việc sống chết của tôi. Nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Daniel được lòng quan cận thần trưởng. Phải một người đã vì Chúa mà sống thì bao giờ Chúa cũng sẽ vì người đó mà hành động. Đó là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Và nếu ngày hôm nay tôi và các ông bạn chị em vì Chúa mà sống, vì Chúa mà tôi không làm điều này, vì Chúa mà tôi phải làm điều kia, Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm trên đời sống của chúng ta. Và ở đây Daniel xin ông thử nghiệm, xin ông so sánh diện mạo chúng tôi, rồi xin ông đối xử với chúng tôi. Chúng ta thấy câu 14 cho đến câu 16, đầu tiên Daniel xin thử nghiệm, viên quản lý chấp thuận. Trong câu 13 Daniel nói rằng xin ông so sánh diện mạo chúng tôi đi. Câu 15 nói rằng ông trông họ thấy khỏe mạnh và đầy đặn hơn những người khác. Daniel nói rằng xin ông đối xử với chúng tôi tiếp tục như vậy đi. Trong câu 16 viên quản lý tiếp tục chỉ cho họ ăn rau mà thôi. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời có thể làm những vẻ đẹp ở trên đời sống của người Cơ Đốc chúng ta, nhưng chúng ta có đủ lòng tin nơi Đức Chúa Trời để những vẻ đẹp của Đức Chúa Trời có thể được phô bày ra không? Ở trong đời cựu ước, Chúa chỉ có ngự đến với con người, nhưng Chúa không có ở với con người. Cho đến khi Chúa Giê-xu đến, Ngài đã xin cha ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta, thì lúc đó con người mới có Đức Chúa Trời ở bên trong. Tôi và các ông bạn chị em ngày nay là những người có Đức Chúa Trời ở bên trong mình. Chúng ta được hơn Daniel. Daniel chỉ được Đức Chúa Trời ở với mình trong thời điểm đó, nhưng Ngài không ngự bên trong. Nhưng Daniel đã chọn để phô bày sự sống của Đức Chúa Trời ra. Còn chúng ta là những người có Đức Chúa Trời ngự bên trong mà có phô bày được sự sống của Đức Chúa Trời ra bên ngoài đời sống của mình hay không? Thưa quý vị có tin rằng là Đức Chúa Trời sẽ sống với mình và bày tỏ sự sống của Ngài ra trong mình như Ngài đã bày tỏ sự sống ở trong Daniel hay không? Chúng ta hãy để ý, việc chúng ta đến đây tìm thờ Chúa khác hơn với việc chúng ta cầu xin với Chúa. Có những người nói rằng tôi luôn luôn cầu xin Chúa. Thưa quý vị, một người không có Chúa ở ngoài kia họ cũng biết kêu trời. Tại vì sao? Tại vì nhu cầu. Khi người ta cần thì người ta kêu bất cứ ai. Và trời người ta không tin đi nữa thì người ta cũng kêu trời. Bởi vì người ta đã từng biết rằng trời từng làm ơn cho những người khác. Vì vậy một người tìm thờ Chúa không phải chỉ là một người kêu xin Đức Chúa Trời. Tìm đến để thờ phượng Đức Chúa Trời, nó là tấm lòng của quý vị bày tỏ được niềm tin của mình, chứ không phải là mở miệng kêu Đức Chúa Trời thì bày tỏ về lòng tin của mình. Việc một người tín hữu vâng lời Đức Chúa Trời nó khác biệt hơn là một người tín hữu tham dự để học Kinh Thánh. Ai cũng có thể tham dự được hết, nhưng sự khác biệt là lời đó nó có trở thành luật sống trong đời sống của tôi không? Nó có được áp dụng trong đời sống của tôi không? Cho nên vấn lời nó mới là cái Đức Chúa Trời đòi hỏi, chứ không phải là có mặt. Việc một người Cơ Đốc thể hiện sự sống của Chúa nó khác biệt hơn là việc người Cơ Đốc thuộc về một nhà thờ hay là đi nhà thờ. Làm hội viên của một nhà thờ không thay đổi cuộc đời của con người, nhưng có Chúa ở bên trong thì mới làm thay đổi đời sống của người đó. Vì vậy, chúng ta đang tìm thờ Chúa hay chúng ta chỉ là một người kêu cầu danh của Chúa thôi? Chúng ta là một người vâng lời Chúa hay chúng ta chỉ là một người tham gia vào trong những sinh hoạt của nhà thờ thôi? Chúng ta là những người thể hiện sự sống của Chúa hay chúng ta chỉ là người mang danh là một người tín đồ Cơ Đốc thôi? Có một câu chuyện của một vị vua nước Sở ngày xưa là vua Hoài Vương. Vua Hoài Vương có một vị ái thê rất là xinh đẹp tên là Trịnh Tư. Vua yêu mến nàng Trịnh Tư đó hơn tất cả những cung nữ khác hay là những thê thiếp khác của mình. Rồi một ngày nọ, nước Luân Bang của nước Sở là nước Ngụy đã đem đến dâng cho vua Sở một mỹ nhân. Và khi vua thấy người cung nữ này quá xinh đẹp thì vua say mê với người cung nữ này, bắt đầu bỏ bê nàng Trịnh Tư. Trịnh Tư rất là buồn vì thấy vua say mê với người mới mà không còn thương mình như ngày trước nữa. Một ngày nọ, Trịnh Tư mới đến nói chuyện với cô cung nữ mới. Em biết không, nhà vua rất yêu em. Nhà vua thích em toàn bộ, chỉ có một cái nhà vua không thích thôi, đó là cái mũi của em. Nhà vua nói mũi em xấu lắm, cho nên chị khuyên em á, mỗi lần đến trước vua đó em nên lấy cái tay che cái mũi lại. Cô kia nghe Trịnh Tư khuyên như vậy thì mỗi lần đến trước vua thì bắt đầu lấy cái tay che mũi lại. Vua không hiểu tại sao cô gái này hồi trước không có, bây giờ tự nhiên tới gần vua là lấy cái tay che mũi. Nhà vua hỏi Trịnh Tư, Trịnh Tư nói dạ thiếp biết nhưng mà không dám bày tỏ. Vua nói cứ nói đi, cứ nói thật cho ta biết đi. Trịnh Tư nói rằng người cung nữ mà bệ hạ yêu đó nói rằng bệ hạ hôi quá, mỗi lần tới gần bệ hạ chịu không nổi, cho nên phải đại cái lỗ mũi lại. Nhà vua tức giận cắt mất cái lỗ mũi của cô cung nữ đó. Ghen. Thưa các ông bạn ghen, tôi và các ông bạn ghen, khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, ma quỷ nó sẽ tới và nó sẽ tạo nhiều điều kiện để làm gián đoạn cái tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Ma quỷ nó sẽ nhân tội lỗi của tôi và quý vị để nó kiện cáo với Đức Chúa Trời. Như đây là điều Đức Chúa Trời nói: này, đây là tôi tớ của ta, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta đã chọn và linh hồn ta vui thích. Khi Chúa đã yêu ai trong thế gian, Ngài yêu cho đến cuối cùng. Đó là tình yêu mà Chúa đã yêu tôi, đó là tình yêu mà Chúa đã yêu quý vị. Ngài yêu cho đến cuối cùng. Vì vậy phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta là những người mà Chúa đã chọn và linh hồn Chúa lấy làm vui thích. Chúa sẽ không bao giờ vì lời sàn tấu của ma quỷ để rồi làm hại những người mà Chúa đã trả giá bằng sinh mạng của Ngài ra mà mua chuộc. Vậy nên chúng ta hãy sống để bày rõ về sự sống của Chúa. Hãy bắt chước Daniel để làm những quyết tâm của mình, bày tỏ những vẻ đẹp mà Chúa yêu mình, sống với mục đích mà Chúa đã tạo dựng cuộc đời của mình. Chúng ta sống và nhớ rằng mình đã được biệt riêng ra cho Chúa, và chúng ta sống để phô bày sự sống của Chúa bên trong. Xin Chúa sẽ tiếp tục biểu lộ sự sống của Ngài ra bên trong đời sống của chúng ta, và đừng để cho ma quỷ lừa dối mình. Nếu như Daniel không để cho những nhu cầu của cuộc sống, nếu như Daniel sẽ không để cho những cái cơ hội, những cái sự may mắn nó xảy ra trong đời của mình gián đoạn mình ra khỏi cái vị trí Chúa đã chọn, gián đoạn ra khỏi tình yêu Chúa đã yêu, và gián đoạn ra khỏi sự sống mà Chúa muốn phô diễn ra, thì ngày hôm nay xin Chúa cho tôi và các bạn chị em hãy phô diễn những vẻ đẹp đáng yêu của Chúa bên trong đời sống này. Mình Chúa ban ơn cho tôi và các bạn chị em. Trân trọng kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta. Đây là tấm lòng của Chúa đối với mình. Chúng ta cùng đọc: đây là tôi tớ ta, người ta nâng đỡ, ta đã chọn và linh hồn ta vui thích. Kính thưa Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn con thân Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài bằng lòng nâng đỡ cuộc đời của chúng con mỗi khi chúng con đối diện với những nan đề của cuộc sống mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chọn và Ngài lấy làm vui thích, dầu chúng con thật chẳng là gì cả. Đức Chúa Trời của chúng con, xin cho chúng con suy nghĩ đến tình yêu của Chúa, để chúng con sẽ không trở thành kẻ bội bạc đối với Ngài, sẽ không bao giờ trở thành kẻ quay lưng đối với Ngài, sẽ không bao giờ trở thành những kẻ bị đồng hóa với thế giới này trong cách ăn, cách mặc, cách sống, cách nói chuyện hay cách sinh hoạt của chúng con. Nhưng xin Chúa cho chúng con luôn luôn là người mà Chúa nói rằng Ngài đã làm vui thích. Xin cho chúng con sẵn sàng cho ngày chúng con được gặp mặt Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa đã dạy cho chúng con. Cảm ơn Chúa về chương trình Thánh Kinh mùa hè mà Chúa đã ban cho các em được học trong những ngày qua. Cảm ơn Chúa về những bài học mà những anh chị, những thầy cô đã chuẩn bị để giúp đỡ cho các em. Và con cầu nguyện để phúc âm mà Đức Chúa Trời đã giải bày cho mỗi chúng con sẽ là lẽ sống của chúng con trong những ngày chúng con ở trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.